This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà, Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ, chương trình Trong Nhà, Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943. Từ đài 1160M, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm thêm một tuần nữa.
Dạ, cảm ơn chú. Được biết hôm nay chú tương đối khỏe hơn so với tuần trước thì Dũng Nghiêm rất là mừng.
Dạ, đương nhiên rồi, tuần trước là giống như kiểu là chưa bao giờ thấy mà bệnh mà nó nhừ đi thôi. Covid thì không có Covid, mà ăn uống thì cũng ok, nhưng mà cả con người da thịt nó mềm hết, giống như là thịt mà bầm để dồn khổ qua vậy. Ngồi vậy không nổi, đứng vậy không nổi, nhưng mà giống như chị rồi nói đó, là lỡ là không gọi cho chương hình hay thành ra làm thôi, nhưng mà từng này thì hoàn toàn rất là tốt đẹp, không có gì hết chị Nguyên.
Dạ, cảm ơn chú rồi đã dành thời gian và để đến với chương trình. Thưa chú, thì trong thời gian qua thì công việc thị trưởng của chú có những gì đặc biệt không thưa chú?
Công việc thì nó bận rộn bình thường, và thêm cái nữa là đương tranh cử đó, thành ra ngoài vấn đề mỗi tuần share cho đài cũng như trả lời một số quý vị gọi điện thoại cũng còn rất là xa để trả lời hết, nhưng mà từ từ nó cũng sẽ tới. Hy vọng rằng những cái câu trả lời này nó không quá trễ để cho quý vị có những chuyện khẩn cấp. Thì trong tuần qua trong cộng đồng mình nó có chuyện nó rất là quan trọng đến cho chúng ta, đó là có một cái cô thế hệ 2 người Mỹ gốc Việt mình, gia đình của một người bạn ở tại Rambri đã ra tranh cử nghị viên thành phố của thành phố Rambri. Đây là không phải là người đầu tiên ranh, cũng đã có những người đã đi qua nhưng mà chưa người nào thắng cử. Thì năm nay thì cô ta cũng đi vào con đường chính, và hy vọng rằng đồng bào nghe cái chương trình này, quý vị nào ở Rambri mà chưa có, tại vì ở Rambri có khoảng 8.900 người Việt Nam Dũng Nghiêm.
Yeah.
Nhưng mà cái số người ghi danh thì là khoảng chừng 3.000 theo ước tính. Thì nếu mà chỉ cần 1.500 người đi bầu á, thì cái người mà Việt Nam này rất là có cơ hội. Cô ta thì cũng rất là còn trẻ, thế một sanh đẻ tại Hoa Kỳ, nói tiếng Việt thiệt lành thì không thiệt lành, nhưng mà rất là dễ thương. Thì hy vọng rằng quý vị nào ở vùng Rambri hoặc là ở vùng xa nhưng mà có bạn Mỹ Việt ở trong vùng thì xin hãy ủng hộ. Cô ta tên là Wendy Nguyễn. Thì chú đã interview và cũng gặp, chú ước rằng là được gặp cô ta sớm hơn để Hội Người Mỹ Gốc Việt có thể giúp đỡ cô ta nhiều hơn là cái hiện tại bây giờ. Nhưng dù ngắn thời gian nhiều hay ít, cô ta đã đến gặp Hội Người Mỹ Gốc Việt thì làm hết khả năng thôi. Còn kết quả thì do tất cả đồng bào đi bầu, chứ không phải kết quả là do một cái hội nào quyết định hết. Thì quý vị phải hãnh diện rằng thành phố Hồ Tầm đã có tôi làm thị trưởng năm rồi, đã có Long Nguyễn là nghị viên thành phố đầu tiên. Đây là những cái lịch sử mà không bao giờ mà nó mất đi hay được hết, và những lịch sử này có được đa số là nhà đồng bào Việt Nam giúp đỡ. Do đó quý vị hãy làm cái lịch sử này cho thành phố Rambri bằng cách chúng ta ủng hộ đông đảo cũng như là giúp đỡ cái campaign của ta. Ví dụ như quý vị ở xa đó, quý vị cũng có thể giúp đỡ tiền bạc, tại vì campaign rất là tốn kém, mà công việc thì không có trả lương nhiều. Nhưng mà đây là một cái việc mà gọi là đúng là phục nghĩa cho cộng đồng. Thì quý vị có thể gửi thơ, check. Thì trong chương trình quý vị sẽ thấy rằng đài 1160 AM cũng như là những tờ báo trong vùng cũng sẽ có đăng tên cô ta và những website. Thì cái sự giúp đỡ của ít lòng nhiều, 5 đồng, 10 đồng, 100 bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà nói lên để cho cộng đồng người Mỹ thấy là sự đoàn kết của chúng ta. Cuộc tranh cử nào cũng vậy, khi cộng đồng Mỹ thấy chúng ta đoàn kết đó, thì cộng đồng Mỹ cũng nghiêng vào để bỏ phiếu cho ứng cử viên này. Với kinh nghiệm 12 năm của chiến trường, thì tôi những cái lời tôi khuyên đó là những lời rất là căn bản để cho một người ra tranh cử mà có thể thành công dự nghiệp.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thì đúng như chú nói thì Wendy Nguyễn là cái thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt của mình mà còn trẻ, không biết bao nhiêu tuổi hả chú ha?
Cô này hình như là mới 4 mấy.
À dạ, thế còn trẻ mà đã ra tham gia cái dòng chính thì cũng rất
là... Thế là một cái rất là đáng khen Dũng Em.
Dạ, nó vừa đáng còn khen. Không? Dạ.
Dạ, cô ta là bác sĩ về chỉnh hình đó.
Dạ.
Thì cô thay vì cô đi làm kiếm tiền thì cô phải nhín thời gian cô ta giúp đỡ cộng đồng.
Dạ.
Dạ, thì... như quý vị cũng thấy á, quý vị nhìn thấy cái gương đi, những người như tôi hoặc là Long đã ra rồi, quý vị thấy những sự cần thiết quý vị từ bấy nay không được trả lời. Giống như Arlington biết bao nhiêu chuyện không được trả lời, khi Long vô rồi, hầu như 90% những cái chuyện quý vị làm không được thì Long sẽ làm được cho quý vị. Đó là cái lợi ích tại sao. Và đừng bao giờ nói rằng tôi không bỏ phiếu, có người khác bỏ phiếu cho. Mỗi lá phiếu đều là một viên đạn để mình tấn công và mình thắng trận đó, Dũng Hiệp.
Dạ. Thì đó là không những là là niềm tự hào của người Việt mình mà nó cũng rất là, nếu mà cô Wendy Nguyễn này đắc cử thì cũng rất thuận lợi cho cộng đồng người Việt của mình. Cô sẽ giúp đỡ cho quý đồng hương rất nhiều, hoặc là có những chính sách là hoặc là nói lên tiếng nói của người Việt mình. Thì theo Dũng Nghiêm biết thì cộng đồng người Việt mình ứng cử vô dòng chính cũng rất là khó khăn, nhưng mà nếu cô Wendy này cô làm được chuyện đó thì xin mong quý đồng hương ủng hộ cho cô và cổ vũ cho cô. Cũng giống như là chú tiến sĩ thị trưởng cho mình ẩn đó, thì chú qua đây rất là lâu rồi, ba mấy năm mà chú đã cố gắng để học lên đến tiến sĩ, rồi chú đã từng làm cảnh sát, rồi chú làm biện lý tòa, bây giờ chú là thị trưởng, thì chú bao nhiêu năm nay, thì mấy chục năm nay chú đã giúp được cho đồng hương Việt Nam mình rất là nhiều, cũng như thêm nghị viên Phạm Long, đại tá Phạm Long nữa. Thì nói chung thì đối với một người trẻ như là Wendy Nguyễn thì mong quý vị theo lời của tiến sĩ Trương Minh Ẩn nó chia sẻ đó, thì quý vị ủng hộ cho một người Việt Nam trẻ tuổi Wendy Nguyễn của thành phố Granbury, phải không chú? Dạ.
Dạ. Và thêm cái nữa, từ ngày mà chú ra chiến trường giờ chưa lần nào thấy mà cộng đồng xung quanh chúng ta, luôn cả trên Oklahoma, thì có cậu tên là Thuận cũng gọi hỏi ý kiến giúp đỡ. Thì cậu ta cũng ra tranh cử nghị viên thành phố của Oklahoma City. Tuy quý vị ở đây không có thể nào bỏ phiếu cậu ta được, nhưng mà quý vị ở đây có những người bạn ở vùng đó, gọi cho anh ta một tiếng. Quý vị biết không, mỗi lá phiếu quan trọng lắm. Trong thành phố của chú đã có từng hai thị trưởng đấu với nhau mà đếm nhau 3-4 lần phiếu, chỉ hơn nhau con phiếu thôi, Dũng Nghiêm.
Dạ.
Người nào mà thua cuộc một phiếu đó chắc gì cũng tức cả đời, phải không? Chỉ có người nữa thôi. Mà giờ tìm hai người là kể như thắng. Do đó quý vị, đừng bao giờ để trong đầu rằng tôi không bỏ phiếu, một lá phiếu có nhầm nhò gì. Thì quý vị rất là sai lầm. Bao nhiêu cuộc tranh cử ở vùng này, cũng như trong tiểu bang hoặc là tiểu bang khác, 1, 2, 3, 4, 5 lá phiếu thắng nhau rất là chuyện thường. Do đó quý vị nhớ, còn nếu cha mẹ ở nhà mà không đi bỏ phiếu được á, thì chúng ta có thể xin bỏ phiếu bằng thơ, thì nhưng mà phải làm sớm chút xíu và phải đọc cho kỹ lưỡng để cho đúng cái điều luật mà những người trong chính quyền người ta yêu cầu là phải bỏ đúng. Chứ quý vị đừng thấy lá thơ xé ra bên này bỏ có thơ trên kia, thì những cái đó dù mình có cố gắng làm thì nó không có hợp pháp, thì cái lá phiếu nó không được công nhận. Ok Dũng Nghiêm á.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, cho Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường dây.
Rồi.
Dạ. Alo. Dạ nghe ạ, xin nghe ạ.
Dạ, chào chú Cẩn, chào Dũng Nghiêm, Tôi có câu hỏi như này, hỏi chú Cẩn như vậy. Thí dụ bây giờ mình một người mà quốc tịch Mỹ đi, khi mình có điều kiện gì để mình ra mình ứng cử làm nghị viên chú Cẩn?
Ok, cái chuyện ra làm ứng cử nghị viên đó tùy theo mỗi thành. Cái luật của tiểu bang là mình chỉ cần ở trong thành phố nó 6 tháng trở lên. Quý vị không cần phải có trình độ học vấn, không có ai đòi hỏi quý vị phải có bằng high school, không có ai đòi hỏi quý vị có bằng cử nhân. Nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị có thể ra tranh cử, mình tranh cử, nhưng mà với điều kiện là trình độ Anh ngữ, viết, đọc và nói phải được hơn, chắc chắn là những người như mà lớn tuổi như mình thì không thể nào nói bằng những em đẻ tại xứ này. Nhưng mà cái trình độ hiểu biết Anh ngữ nó không phải là trên 90 thì mình ra. Và thêm cái nữa là khi quý vị ra đó, không phải từ ở ngoài mình nhảy vô mình ra mà mình thắng đâu. Đầu tiên quý vị vô những cái hội đồng board đó, chẳng hạn như hội đồng của cảnh sát, hội đồng của thư viện, hội đồng của công viên. Làm để làm gì? Thì thường thường mỗi năm á, nó có những cái buổi lễ rất là lớn, tất cả những cái hội đồng board đó, nó sẽ có buổi tiệc đãi rất là sang trọng. Thì đó là cái giây phút để cho chúng ta đến gặp những người Mỹ trong vùng. Em biết là ở vùng mình á, rất khó hơn là Cali. Cali thấy có 2-3 nghị viên, có 2-3 thị trưởng, dòm có dễ dàng là tại vì 70% người dân ở đó là Việt Nam. Còn ở đây á, là tệ lắm là 80% là Mỹ trắng, Mỹ. Và có nhiều thành phố như Fort Worth rất đông Mỹ đen. Còn thành phố của chú đây đó thì vào khoảng chừng chưa tới 150 người Mỹ đen, 200 người là cao. Nhưng mà chú đậu được ở đây là 80% là do người Mỹ trắng bầu. Nhưng mà không phải nói vậy, tức là phiếu Việt Nam không quan trọng. Phiếu Việt Nam rất là quan trọng. Mặc dù thí dụ như cái phiếu Việt Nam thắng mà 70-mấy% thì đương nhiên có phiếu Việt Nam hay không, nhưng mà cho thấy rằng là người Việt Nam chúng ta ý thức được rằng cái chuyện bầu cử là một cái chuyện quan trọng. Do đó quý vị, có nhiều người nhiều khi quý vị thấy có những năm mà tôi ra tranh cử mà không có đối đủ đó, tại sao tôi cũng yêu cầu đồng bào đi bầu để cho người ta thấy rằng dân Việt Nam mình đó, là biết trách nhiệm của một người công dân. Quý vị nhớ cái người dân cử, sếp của người dân cử là chính quý vị, những người bỏ phiếu, chứ không phải là ở đây có ai là sếp của tôi hết. Do đó quý vị là sếp, thì quý vị hãy chọn mặt đỡ dạng. Một lá phiếu, có một lá mới có số 2, mới có 2 mới 3. 1 triệu đồng tôi lúc nào cũng nói, bắt đầu bằng 1 cent. Thành ra quý vị, mình phải tập đi bầu. Chứ đừng nói câu nói tôi bận cắt cỏ, tôi bận đủ thứ. Có nhiều người nói nhiều câu mà chẳng lẽ em đứng trong gây lộn thôi. Cảm ơn vậy thôi, thì hy vọng là anh thay đổi kiến để đi bầu. Đi bầu rất là quan trọng. Và tôi đã từng tuyên bố trong những buổi họp, những quý vị nào không bầu cử đừng có lên thành phố complain. Đúng không? Tại quý vị đâu có liên hệ tới vấn đề mà chọn người đại diện đâu. Mà quý vị gặp trở ngại, quý vị lên đây kêu gào. Dũng em công nhận không?
Dạ.
Dạ, mình bỏ lá phiếu, mình bỏ chống, hay là thuận, hay bỏ cho người này hoặc bỏ người khác, vẫn là được tôn trọng là người này đã làm bộ phận công dân. Chứ không phải bỏ phiếu cho tôi mới làm gì, không phải. Có những người bỏ phiếu cho những đối thủ của tôi vẫn làm gì. Vậy tôi đâu có khe ai bỏ phiếu cho ai. Miễn đi làm bỏ phiếu cho cái người ra tranh cử, thì quý vị đã làm bộ phận công dân. Quý vị có quyền chỉ trích chúng tôi, quý vị có quyền lên đây đòi hỏi những gì quý vị muốn. Còn những người không bao giờ bỏ phiếu, đối với tôi á, thì đừng nên để kêu gào.
Dạ.
Ok em á, dạ. Anh dự định ra tranh cử đâu vậy?
Dạ ông, tại vì cũng có người bạn họ cũng kêu bây giờ cái cách thức như thế nào, tại vì họ ở đây á, nói như là họ từ lúc 10 mấy tuổi rồi, tới năm nay đã 50 mấy tuổi rồi, thì
tại vì có tuổi đó
nhà đài thường á.
Dạ. Dạ. Thì nếu mà cái cậu này á, nếu mà muốn ra tranh cử thì gọi điện thoại ngoài nói chuyện lên đài để cho đồng bào những người khác nghe để thúc đốc tinh thần người ta. Thì giống như cô Wendy vậy đó, đã nghe bao nhiêu chương trình của tôi nói, rồi nghe Phạm Long đồ ra, cô ta cũng quyết định đi ra. Cái chuyện thắng thua là ăn thua của mình. có nhiều khi cái cuộc tranh cử tốn gần cả 100.000 cho cái thành phố trung bình thôi. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, bên nước Mỹ này muốn làm nghị viên thành phố không phải là dễ đâu, đi từ ngoài bước chân vô ta bầu mình đâu. Thành ra nếu mà em có cái người mà muốn ra tranh cử đó nha, thì đừng ngần ngại gọi tôi. Tôi sẵn sàng, tại gia hội người Mỹ gốc Việt chúng tôi là mục đích là thành phố nào có những người ra tranh cử, chúng tôi làm hết lòng, cũng như trong cô Wendy này thì đã gặp bao nhiêu cái buổi họp, nói chuyện, rồi chỉ dẫn, và cũng như giúp đỡ về ngôn ngữ. Chẳng hạn cái người sinh đẻ ở đây đương nhiên viết tiếng Việt Nam là sao bằng tôi được. Tôi có chương trình trình độ đại học của Việt Nam là thì đương nhiên viết hơn người ta rồi. Do đó cần để sửa đổi cái cách hành văn cho nó hay hơn. Thì những người đẻ ở đây mà viết được tiếng Việt đã mừng rồi. Nhưng mà nếu mình có thể một bài mình viết được gọn rẽ và dễ đọc hơn thì cảm tình cái người thính giả nhiều hơn, cũng như người đọc báo nhiều hơn. Do đó cứ khuyên người đó đi, cứ ra đừng ngại ngùng gì hết. Bên đất Mỹ này là xứ tự do, ai ra cũng được.
Anh còn có hỏi nào nữa không anh?
Cảm ơn
rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Đường dây điện thoại vẫn đang tiếp tục mở. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943 để chú tiến sĩ Chu Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì quý vị cũng có thể gọi cho chú với số điện thoại là 682-360-7250. 682-360-7250, nhưng mà tốt nhất quý vị nên gọi vào ngay trong chương trình một tiếng đồng hồ này để chú trả lời ngay cho quý vị nha. Và ngay bây giờ, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin đón một vị thính giả đang trên đường live. Hello, dạ xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Oh yeah, tôi tên Tâm, anh Tâm. Chào anh Ẩn, chào đài. Anh Ẩn, anh cho em hỏi... cái này em không cần cái sao nhà em bây giờ không biết sao tự nhiên khoảng chừng năm mấy hai năm nay cái con mà nó kêu lại con phó sầm á anh, nó quá trời luôn. Bà xã em nó sợ quá, ba không dám ra làm sao nữa, không dám đi đổ rác luôn, em cũng hơi sợ.
Ok,
thành ra em suy nghĩ em không biết bắn nó được không anh, có bị tội không?
Dạ, anh tùy theo coi công dụng, tại vì trong cái chiến thi mình anh không được dùng súng, nhớ nha. Anh có quyền đặt mấy cái bẫy mà nó sập đó, mấy con đó tham ăn lắm. Và nhớ kỹ rằng mấy con đó rất là dữ. Nó nhiều khi có con nó bự bằng cái đùi dưới của mình vậy đó.
Đúng rồi, thấy ghê lắm, dạ. Bự lắm.
Mà hơn nữa, ví dụ như mà nó đẹp đẽ giống mấy con kia, mình lại ôm nó cũng được, còn nó chuột, không ra chuột. Mà cái mặt nó dễ sợ, mà cắn cắn, giật giật, nó dòm mất công tình lắm.
Mà càng nó càng đau anh ơi, bây giờ em... em nghĩ em mua
rồi mà, bây giờ để tôi nói cho nghe em vậy không? Từ ngày đó giờ em ở thành phố nào?
Em ở Phổ Quốc mấy chục năm rồi.
Ok, gọi tụi Animal Control chưa?
Em gọi bây giờ nó nói cái đó nó dẹp anh ơi, nó không có làm
dẹp
nữa.
Dẹp hả? Ok, dạ. Bây giờ em hỏi ở dưới là tôi có quyền dùng cung tên nỏ hay gì không? Nhưng mà đối với tôi á thì là cả tuổi này tôi thấy giết con nào cũng tội á. Thì bây giờ
ôi,
ra ngoài Home
Depot,
dạ mua ra ngoài Home Depot mua cái lồng mà loại bằng sắt á, tôi gan ti là dạ. Đêm nào cũng bắt dính con, cái chở thiệt xa ra đồng ruộng nó bỏ ngoài đó.
Em cho em mua cái đồ mà cho nó ăn á, nó ăn xong rồi nó không có chết, nó còn ăn lại, nó ăn hoài anh ơi.
Dạ, gặp nhiều con mà thứ mà cỡ như Quách Tĩnh dương quá rồi, học trưởng môn cao ba cái thuốc không nhầm gì đó, cái con đó là con khó gì, con đó là con khó người nhất của Mỹ bây giờ đó, mà nó phá
dạ
bánh vườn rau nữa. Thì bây giờ nó đúng có rồi. Hai cách làm, ví dụ như em có thể lên mạng mà nó có những cái sợi dây điện mắc xung quanh cái hàng rào đó, nhưng mà treo xung quanh để đừng cho bò nó đi ra rồi đó. Thì cái con đó nếu mà nó đụng được hai sợi dây á, thì nó giật tê thôi, nó bỏ chạy. Còn nếu nó đụng có một sợi dây thì trả ra cái quái gì trơn á. Những cái đó thì đương nhiên, nhưng mà nhà có con nít thì cũng đừng nên làm cái đó. Đối với tôi thì cái lồng bằng sắt bự á không, là cái hay nhất. Chịu khó mỗi ngày bắt con đem chở thì xa dục ngoài đồng ruộng con đi.
Thì cái đó mà chung hơi bắn là con... không có legal, em sợ legal á.
Không, xem định không, không được dùng súng, nhưng mà ví dụ như em bắn ở đây tôi không xúi, nhưng mà nếu mà bắn bằng cái tên cái gì á mà không nghe tiếng nổ mà có thể bắt được nó thì cái chuyện đó, tại vì cái con đó đâu phải là cái con được bảo vệ bởi chính phủ đâu, cái con nó giống như bên Florida vậy đó. Ok, Florida mà bắn mấy cái con heo rừng á, giờ bắn còn được tiền hưởng nữa, có nhiều sao ti thì nó phá ban hết rồi.
Đúng rồi, thấy ghê quá.
Dạ, con nó ghê lắm phải. Nhưng mà gặp Việt Nam mình thứ nào cũng ăn thịt được hết.
Thôi, thấy ghê lắm. Thôi, giống con chuột á. Ghê quá.
Mà nó bự khủng khiếp anh ơi. Cái mặt nó dòm dơ hơn con chuột.
Đúng rồi, mà nó bự khủng khiếp luôn.
Rồi, rồi, nhất là cái đuôi nó dòm thấy ghê quá. Dạ. Okay.
Thấy ghê, đúng rồi.
Đừng cái sách súng ra bắn nổ ở đùng cái hàng xóm gọi là cảnh sát lại ghi tất cả mình mệt.
Không, em định mua cái súng hơi anh không có tiếng á, súng BB gun á.
Em muốn làm gì làm, nhưng mà BB gun bắn nó coi vậy nó khó chết. Nhưng mà vậy có đó, những cái BB gun mà cái nòng dài đó nó cũng mạnh lắm, nhưng mà nhớ kỹ về nha. Ví dụ mình cầm cái BB gun mình mở mà nó bắn ví dụ cái lỗ hàng rào nhỏ xuyên qua đụng người nào bị thương là mình đã tù.
Đúng rồi, sợ bể kiến người ta đã chết nữa.
Dạ, nhớ nha, bể kiến thì mình đang năn nỉ mình thay cho kiến mới người ta khoái hơn, nhưng mà lỡ gây thương tích người khác là kẹt lắm. Do đó em muốn làm thì mình làm, chẳng hạn như có một lần tôi mua cái nỏ mà bắn chim đó.
Dạ.
Quất ảnh anh cũng sợ lắm, anh bỏ chạy hết. Cái nỏ nó quan trọng lắm, ok?
Dạ, vậy để em đi mua lòng em bẫy. Chứ mà bỏ thuốc chuột đâu có ăn, nó ăn nó sống ngang răng anh ơi, nó ăn nó còn trở lại nó kiếm thêm nữa.
Trời ơi, cho dạ. Nhất là thuốc độc mà làm bên China nó còn khoái hơn.
Đúng rồi, em mua hai bịch đang hết trơn luôn, mà nó trở lại nó kiếm thêm nữa. Trời ơi, thì ghê quá. Em vậy nó không dám ra làm sao nữa.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa chú thì như đúng như chú nói thì nếu mà mình có thể tìm cách khác, chứ nếu mà mình dùng súng thì nhiều lỡ như là đạn lạc cái trúng người nào đó thì rất là nguy hiểm.
Hoặc là mình bắn cái tên đi, nó chạm không trúng, nó đụng với cái đạn xi măng nó bay qua bên kia, bỗng nhiên nó lên cái trúng vô cơ thể hay con mắt đứa nhỏ nào bên kia, trời mình đâu có biết được ha Dũng em.
Dạ,
nó nguy hiểm lắm.
Yeah.
Còn ảnh làm cái phương pháp nào thì tôi không cần biết, miễn đừng có tiếng nổ, tiếng động. Tại con vật đó không hoặc là con vật được bảo vệ bởi Hội Bảo vệ Súc vật cũng như là những con vật mà hiếm có đó.
Yeah.
Ở đây xin lỗi thành phố nào thấy con đó quý vị, việc người ta mừng. Nhưng mà nhớ kỹ câu này nha. Sẵn đây dặn luôn quý vị. Có một trường hợp cái cậu Việt Nam thấy con đó chạy ngang đường rượt khẩu cái cậu đập rồi. Nhưng mà khi con đó bỏ chạy thì cậu cầm theo cô đập đến độ và con nó ngất lên nó xuống, có người quay phim thì cậu đó bị ở tù. Nhớ nha, thí dụ như mình giết nó cái một nó khác, mà còn mình đập cho hành hạ để nó đau đớn thì gọi là cruel animal, đó là bị ở tù.
Yeah.
Ok quý vị nha. Còn ở bên thí dụ Việt Nam mình đập con trồn, đập càng ấy thì công an nó càng đứng dòm, bên đây không có chuyện đó đâu. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị, vẫn tiếp tục có thể gọi vào số điện thoại của chương trình nha, 214-341-5943. Còn nếu ngoài giờ phát thanh chương trình, quý vị cũng có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Và một trong những câu hỏi mà quý thính giả đã gửi vô đài thì Dũng Nghi muốn hỏi chú là, có người hỏi là người ta bị tước quyền mang súng và sử dụng súng, nhưng mà khi có sự bất trắc xảy ra trong gia đình mà họ muốn bảo vệ những người trong gia đình, họ có thể dùng súng của người trong nhà mà vẫn còn được phép sử dụng súng để có thể bảo vệ cho gia đình.
Okay.
Bị sao không chú?
Ví dụ như những người mà bị tội về trọng tội gây thương tích cũng như giết người đó, thì sau khi ra khỏi tù nhưng mà vẫn còn những án thì họ cấm là không được gần vũ khí. Nhưng mà giờ tôi hỏi một câu vậy nha. Ví dụ như tôi bị cái tình trạng mà tòa tuyên bố là không được gần vũ khí, nhưng mà có người vừa vô nhà sắp sửa giết vợ con tôi, thì lúc đó quý vị lo tòa hay là lo sự an toàn của gia đình? Dũng em hiểu câu chú nói không?
Dạ hiểu rồi.
Ok, đừng có lo cái chuyện tòa. Mình quan trọng cái người này đang bị đe dọa. Nếu mình không ra tay, họ có thể giết gia đình mình. Thì thách kè này trước khi lo nhiều tòa. Ok.
Dạ cảm ơn chú. Thưa chú, okay. Thì phần 1 chương trình cũng đã hết. Xin mời chú Brett để gửi đến một... Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài 1160 AM. Và xin kính chào quý thính giả và chào chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn quay trở lại với phần 2 của chương trình. Dạ, xin kính chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 ạ.
Dạ, xin chào quý vị thính giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình để được chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho những câu hỏi của quý vị nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì có một câu hỏi cho mà quý thính giả đã test vô đài là họ hỏi là mấy chương trình trước đây chú vẫn thường nói là mình nên sử dụng cái camera để trong các trường hợp để mình làm bằng chứng là chứng cứ trong mọi vấn đề đó, thì có người hỏi là khi nào thì mình được phép làm chuyện đó, mà khi nào mình bị kết tội là ví dụ như là quay lén hay là ghi âm mà không hợp pháp đó, thì trường hợp nào là bị cái trường hợp đó chưa?
Okay, xin trả lời lại rất dễ dàng. Luật có liên bang á thì mình xài camera lúc nào. Luật có tiểu bang á thì hầu như là 38 tiểu bang, hình như 12 tiểu bang thì quay phải cho người ta biết. Tại Texas này á là quý vị quay không cần cho người ta biết. Nhưng mà thế nào gọi là hợp pháp và thế nào không hợp pháp. Bên đây á, tiểu bang Texas nó gọi là one party consent, tức là một người đồng ý. Ví dụ như Dũng Nghiêm với chú và thêm người thứ ba nữa, chú quay phim thì có phải là một Dũng Nghiêm hay là cái người kia đồng ý chú mới được quay không? Không, chú đồng ý cho chú quay là cái đó đủ mới gọi là one party, một người đồng ý. Dũng Nghiêm hiểu cái đó chưa?
Dạ. Yeah.
Ví dụ như Dũng Nghiêm muốn quay chú á, Dũng Nghiêm không cần cho chú biết. Thâu băng quay phim gì không cần cho chú biết. Nhưng mà Dũng Nghiêm biết rằng Dũng Nghiêm quay phim. Nhưng mà chú với Dũng Nghiêm ngồi nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có người nào thọt cái máy nhỏ vô trong cái cửa quay phim và thâu những cái cuộn băng mình đang nói chuyện. Thì khi cái cuộn băng nó mang ra ngoài tòa nó không có giá trị. Mà cái người đó mình sẽ báo cáo cảnh sát là illegal intercept of the video hay là communication gì. Thì đến khi điều tra mà đúng cái người đó quay lậu mà không được sự đồng ý thì người đó sẽ bị ở tù, tội nặng lắm. Nhưng nếu cái người đó quay mà được Dũng Nghiêm, chỉ cần một mình Dũng Nghiêm thôi đồng ý, nói ok lát tôi nói chuyện với chú Ẩn, anh thọt cái máy vô anh thâu giùm tôi, tức là giữa chú với Dũng Nghiêm nói chuyện phải không?
Dạ. Yeah.
Thì Dũng Nghiêm biết là có quay phim gọi là one party. Nhắc lại. Ví dụ chú với cháu nói chuyện. Chú nhờ cái ông hàng xóm, anh có cái cọng dây mà có cái đầu camera anh quay giùm tôi. Tức là chú nhờ nha. Thì cái đó legal. Nhưng mà nếu chú không nhờ mà ông ta đem cái máy qua đây, tôi có cái loại máy đặc biệt lắm, tôi muốn thử chơi để thôi. Thì đến khi ông quay thấy cái hình gì đó, ông đem bung ra ngoài, lòi ra một cái là ông này ở tù. Ok.
Yeah.
Rồi bây giờ bên luật Mỹ nó có nhiều cái mà quý vị cần phải biết. Rồi chẳng hạn là peeping the window. Ví dụ như nhà người ta vậy đó, quý vị lại mà nhìn lén vô cái cửa sổ, hí hí vô cái màn đó, cảnh sát đi ngang là quý vị bị bắt. Ok. Một là mình gõ cửa. Còn cái nghề hí hí cái nhà đó là khi nào á những người cảnh sát như chú hoặc là investigator thám tử thì chú đi nhìn coi có người nào trong nhà không, vì vấn đề an toàn, vì vấn đề muốn bắt người, do đó chú nhìn để bảo vệ sự an toàn khác. Còn á bỗng dưng á mà mình lại nhà người ta muốn tìm người giống như kiểu Việt Nam đó, ô dòm cửa sổ hí cãi lên chút coi có ai trong nhà không, quý vị đi ngang tình cờ ông hàng xóm gọi mà quý vị vẫn còn dòm đó thì cảnh sát lại cho quý vị cộng tay đi. Cái đó là vấn đề rất là quan trọng. Ok. Bây giờ trở lại cái vấn đề á, là thâu băng với nhau. Ở đây có những chỗ quý vị không được thâu băng. Chẳng hạn như khi bức dự, người ta mời quý vị ra tòa làm chứng. Thì trong lúc phiên tòa xử, quý vị không được thâu băng. Chẳng hạn như tòa vậy thì người ta hỏi câu gì chứ, sao tôi thấy phim ở trong phiên tòa xử ra ngoài. Cái đó là do ông hay bà chánh án đồng ý cho đài truyền hình số 5, số 7, số 4 gì nó quay. Còn nếu mà ai mà đặt máy thâu lậu á, mà bắt được là quý vị bị bắt ngay tại tòa. Do đó ở đây đừng giỡn. Và quý vị nhớ kỹ rằng á, trong những cái văn phòng điều tra của tụi tôi hoặc là ngoài tòa, nó có những cái máy gọi là intercept cái recording. Quý vị nhấn lên một cái là tín hiệu trong này cho biết là có cái máy đang record. Quý vị biết không, cái technology bây giờ nó ghê gớm. Và hơn nữa, làm nghề cảnh sát cũng như là quý vị cũng vậy. Tôi khuyên hai điều. Khi nào mình nói chuyện với người ta bằng điện thoại thì cứ nghĩ trong đầu rằng người ta đang phong băng mình. Để chi? Mình cẩn thận lại nói hơn. Khi nào mình đối diện người ta trực tiếp, mình cứ đừng nghĩ là có người thâu băng mình. Tại có những cái máy thâu băng, quý vị biết không, nó nằm trên đầu cây viết. Ví dụ như cây viết có cái hình, cái con thỏ nhỏ nhỏ đút cái miệng ra. Trong miệng nó là cái máy quay phim. Thì tôi làm cái nghề undercover lâu lắm. Thành ra có những cái nón đội lên vậy thôi. Thì có cái pin gắn ở đây đó chính là cái camera.
Dạ, à, cho phép
do đó quý vị phải cẩn thận.
Chú có vị thính giả đang gọi vô chương trình ạ.
Dạ.
À, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào ạ. Hello. Dạ, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ chào vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ, quý vị có thể gọi lại nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ, xin trở lại với chú ạ.
Rồi. Ví dụ như mình vô mà mình làm việc cho một nhân viên trong công ty. Ông chủ nói ok, hôm nay cái buổi họp này á, trong phòng họp này tôi không muốn thấy ai thâu băng hết. Quý vị đừng nên thâu. Quý vị có thâu, quý vị trả ở tù gì hết. Nhưng, tại vì quý vị là một trong những party như vậy, quý vị sẽ mất việc. Còn trong tòa án, luôn luôn ở ngoài ta để là turn off phone recording device. Quý vị phải turn off ngay tại chỗ. Còn nếu quý vị trái lệnh tòa, thì ông tòa gọi dùng cái chữ contempt of court. Đó là vi phạm cái luật của tòa. Tại vì á, ông chánh án, bà chánh án quyền hạn lớn lắm trong khuôn viên của bà thôi. Còn bước chân ra khỏi ngoài tòa đó, bà cũng như mình. Bà không có quyền đi ngoài đường nói câu tôi chánh án nè, bắt ông này giùm tôi. Không. Trừ khi mình đưa phạm tội mà bà này là nhân chứng, bà có quyền có giác bắt. Chứ ngoài ra bà không phải dùng cái chức vụ chánh án nè, tôi là chánh án nè, tôi muốn nhốt ông này ngay tại chỗ. Không. Bà chỉ có cái power trong cái jurisdiction, tức là dùng lãnh vực của bà trong tòa bà mà thôi. Hoặc là bà được nơi cao ty khác, thành phố khác mời bà làm gọi là residing judge, tức là những người chánh án đi làm trong chỗ khác. Thì lúc mà bà lên áo, lên màn, lên mũ rồi đó, thì bà có quyền trong đó. Một khi bà cứ nhốt là nhốt, thằng không ai có quyền chống hết. Nhốt đúng, nhốt sai, thì sau đó để luật lệ ta xử bà. Giống như là cảnh sát khi mà nó nói câu đưa tay rồi tôi cầm. Quý vị chống cự thì nó quánh. Chống cự mạnh quánh mạnh, đóng nhỏ quánh nhẹ. Luật pháp cho phép. Nhưng mà để nó bắt người, cái vị cảnh sát nó bắt mình. Nhưng mà nếu mà bắt lộn á, quý vị có luật lệ để quý vị thưa lại. Chứ đừng chống cự. Chống cự quánh chết. Thể chú vị nhẹ đó thì họ siết tay. Chẳng hạn như Dũng Nghiêm có nghe tin tức là cái thành phố Louisville cảnh sát đang bị liên bang điều tra không?
Dạ. Yeah. À, để chú cho phép đón một vị khán giả rồi, chắc gọi lại. Rồi. À, xin mời vị khán giả trên đường dây ạ. Hello. Hello. Không hiểu sao vị khán giả này gọi vô mà không lên tiếng. Hello. Dạ. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang nghe. Dạ.
Các đường dây thưa là from.
Dạ. Xin mời chú.
Ok. Thành ra chú mới nghe tin tức trong đài hôm qua đó. Thì làm nghề cảnh sát này. Ví dụ một khi người ta bắt người ta đó, đừng hành hạ người ta. Còn có những người á, bề mặt làm bộ nói sir, you are under arrest. Nhưng mà thật sự khi họ đỏ cái còng vô đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì họ đè cái tay đành lặng. Có thể muốn gãy tay luôn. Do đó có những người mà khi được làm cảnh sát rồi, họ nghĩ họ là ông trời. Đối với chú khi mà chú bắt một người rồi á, là chú chỉ làm cho họ cười chú thôi. Mày thấy không? Tao kêu mày không nghe lời tao, bữa nay mày bị bắt. Chứ đừng có làm cái kiểu đó. Tại vì cái người cảnh sát một khi mà họ làm trong cái nghề họ mà có cái bản tánh mà hơi nóng và cái bản ngã cao đó, thì trong cái thời gian càng làm đó, thì cái bản ngã càng cao và tánh càng nóng, coi người khác không ra gì. Thì bởi vậy có những vị cảnh sát mà cuối cùng vô tù rồi. Và thành phố đã bị thương hết lắm, phải mấy chục triệu luôn. Chứ không phải là cảnh sát đó, cầm người đó, giống như cái ông Johnny đó. Ông đè cái cổ ông Mỹ Đen đó đến độ mà ông nói tôi thở không được, cháu xin thở. Nhất định không. Do đó một khi làm nghề cảnh sát lúc nào người ta nói là tôi đương bị tình trạng đó. thì mình phải đầu tiên không phải tháo cầm cho họ nha, cũng cầm nhưng mà nhẹ nhàng với người ta hỏi bây giờ cần ông cần gì, ông đi bệnh viện không, đó là câu cần hỏi. Thành ra năm cái vụ mà ở bên cái thành phố mà năm Mỹ Đen quánh chết ông Tyree á, là nếu một người cảnh sát nào đứng đó chỉ nói câu rằng đừng đánh nữa, đủ rồi, tôi thấy đủ rồi, thì ông đó không bao giờ bị ở tù. Hoặc là ông đó cầm điện thoại gọi 911 với tổng đài nói tôi thấy tình trạng ông này có vẻ nguy hiểm quá, xin cho 911, thì ông đó không bị ở tù. Còn đứng thấy ông kia làm tất cả khoanh tay vừa đứng vừa cười, thành ra năm ông cảnh sát người da màu đen đều bị ở tù và buộc về cái tội giết người hết. Do đó làm cái sao phải dễ đâu, tại vì ai mà có cái tánh hóng hách và ta đây đó thì cuộc đời cuối cùng á phải cẩn thận trong vấn đề khám rồi. Tại xã hội bây giờ nó không giống như ngày xưa nữa, Vũ Nguyên.
Dạ, cảm ơn chú. Chương trình Nhóc Nhà Ngoài Ngõ xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello. Thưa chú, thì có một câu hỏi khác là người ta hỏi là nếu mà thiếu cái tiền thuê thác đó chú, hoặc là thiếu cái tiền sticker mà dán trên kính xe đó, thì thiếu nợ và bao nhiêu mới bị cảnh sát chặn và mới bị cấm điều hành xe, thưa chú?
Cái khi mà cái tiền thô thác khi nào đưa ra tòa, hiểu không, thì họ trên ông chánh án có quyền quyết định nhiều thứ. Chứ còn ví dụ như bây giờ cảnh sát có thể ngừng lại, tại vì mỗi thô quê nó có cảnh sát gọi là thô quê police, thì nếu mình không trả tiền họ có thể câu xe mình hoặc là họ bút xe mình, đậu vô đây xong nó đặt cái bút là dính vô xe đó. Do đó quý vị nào mà thiếu tiền tiết cả đấy, quý vị nhớ là khi mà quý vị bỗng dưng lên xe để máy rồi mà tới chừng vô số mình không chạy, thì quý vị hãy để số đậu lại rồi đi dọn xe, chắc chắn coi cục màu vàng dính trong đó. Chẳng hạn như có những cái thành phố đó quý vị thiếu tiền, cái quý vị vừa đi siêu thị ra thì có những người chuyên viên về vấn đề đi check license plate, thấy cái license plate này vẫn còn thiếu nợ, họ mau bỏ cái đó vô liền. Thì muốn gỡ cái đó ra, quý vị phải đem tiền ra tòa đóng trước. Do đó mình làm cái gì á, cho xác ăn. Tại vì á, cứ mỗi cái ticket mà mình không ra tòa thì nó cho một cái ticket, nó gọi là FTA, fail to appear, $500. Thì quý vị cứ tiếp tục mà mỗi tháng không chịu đóng. Nhưng mà hỏi rằng có thể bắt quý vị vô tù không? Không, em có vô tù. Chẳng hạn như quý vị đi ngang từ đây qua Cali, quý vị qua New Mexico, quý vị chạy ngang quá tốc độ, cảnh sát cho ticket mà cho quý vị đi là chuyện may. Còn những tiểu bang khác, khi quý vị thở một tiểu bang khác đến, khi quý vị bị ticket thì cảnh sát yêu cầu quý vị về báo cảnh sát liền, và gia đình phải gửi cái Western Union gì đóng xong rồi mới cho đi. Hoặc là quý vị có thể đóng cái tiền tại ngoại hầu tra rồi quý vị hứa là trở về đi ra tòa. Thì quá ai ngu vậy, vì cái ticket có mấy trăm bạc mà phải mua vé máy bay về đây ngồi chờ có thể cả ngày hai ngày để ra tòa. Do đó quý vị nên thận trọng. Mà nếu mà muốn không bị người ta cho ticket á, thì quý vị an toàn nhất là chạy dưới 5 mai hơn speed limit. 75 chạy 80 được, 55 chạy 60 được, nhưng mà khu trường học á, 20 chạy 19, 18 đừng chạy 21, 2 quý vị sẽ bị bắt. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Nhưng mà Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là câu hỏi mà vị khán giả có hỏi là bao nhiêu mình thiếu nợ bao nhiêu thì mình mới bị cái chuyện.
Dạ, có biết là như vậy. Có cái cậu Việt Nam thiếu 300,000 tiền thu ấy. Dạ. Cứ chạy hoài, vượt hoài bắt không cậu đó không được. Ok. Thành ra cứ đến khi nào mà nó detend được cậu đó thì nó cho cái tiết cực, chứ không phải là nó nhốt ngay tại chỗ quá. Dạ. Nếu mà nó đưa cái đó ra tòa mà nó có thể lên được cái gì á, ông tránh án cho thì chuyện nó khác. Thành ra cái thô thắt cũng là một cái vấn đề rất là nhức đầu. Nhưng mà nhớ kỹ rằng nếu cái xe quý vị bán mà không lấy cái bản mà chạy hoài đó, làm phiền mà lắm. Nó cứ gửi về nhà mình hoài, gửi về nhà mình. Nhưng mà có, theo chú biết sau này có những cái copy đó, nó có decree với cái tội mà làm cái bản số xe đó, Dũng Em.
Yeah.
Nếu mà mình thiếu, đối với chú thì chú biết có những cái thành phố nó gọi là interlocal agreement á, tất cả chúng tôi đồng ý hết thì với Tarrant County họ mới làm được. Là nếu mà thiếu những cái tiền đó họ không cho renew cái cầu đường. Ok.
Dạ.
Còn những cái đó thuộc về dân sự, không có ai bị ở tù.
Hồi nãy
nhưng mà có quyền đưa ra tòa. Mà đưa ra tòa xong á mà nếu mà ông qua tòa cho thắng mà quý vị không trả nữa thì cái tiền nó càng chồng chất, 50 năm sau có thể căn nhà quý vị mất, tại vì càng ngày càng chồng lên. 50 năm mà quý vị biết tiền mỗi tháng lợi nhiêu cộng lên rồi, rồi sau cái tháng sau là luôn tiền cộng đó lại tăng lên nữa. Thì quý vị biết có nhiều người chỉ có 750 đồng ngàn, người ta 48 mà bây giờ có thể lấy gần cả 100,000 đồng. Tiền nằm là băng mà không ai lấy đó, Vũ Yên.
Dạ.
Bên đất Mỹ này bởi vậy, sẵn đây nói vấn đề này luôn. Quý vị thỉnh thoảng vô trong mạng nó có cái gọi là unfound property. Unfound tức là unclaimed tức là không có ai mà nhận cái vật này. Thì quý vị gì lên đó rất là ngạc nhiên. Quý vị đánh tên của quý vị vô. Ví dụ như An Trương, đánh An Trương vô thì nó để An Trương ở tiểu bang nào, thành phố nào, số tiền có bao nhiêu trong này. Thành ra một Vũ Nghiêm rất là ngạc nhiên, cả tỷ tỷ bạc nằm đó. Bên đất Mỹ này mà cái những cái tiền đó nó cứ giữ hoài. Thì chú không biết cuối cùng họ có thể là disposition số tiền như thế nào thì chú không biết. Nhưng mà cái số tiền có những lúc mà nó nằm cả gần cả 100 năm mà chú vẫn còn thấy đó. Cho đến khi nào mà không hiểu là cái những người làm luật như thế nào chú cũng không theo dõi lắm. Có lần chú lấy cũng được 600 mấy chục đồng. Là tại chú ở Pennsylvania khi chú close nhà băng rồi đó, thì nó tính làm sao mà chú còn dư được là 8 mấy đồng. Thì mấy chục năm sau lên 600 mấy chục đồng. Ok.
Dạ. Cảm ơn chú.
Đó, quý vị nhớ vô nha. Unclaimed property. Property tài sản. Tài sản không được người nhận. Để tên quý vị. Họ tên đàng hoàng. Thì nó pop lên những họ tên nào. Mà quý vị dòng cái thành phố nào quý vị đã ở. Ok.
Dạ. Cảm ơn chú. Hồi nãy chú có nói những cái bảng số xe thì Dũng Nghiêm biết là thường thường những khi mà mua xe á, thì trong khi chờ biển số chờ cái license plate chính thức á, thì có cái biển số bằng giấy, mà Dũng Nghiêm không hiểu sao có một số xe mà Dũng Nghiêm thấy như mấy ông cắt cỏ gần khu vực Dũng Nghiêm ở sao có đeo cái biển số giả bằng biển số bằng giấy mà không biết phải biển số giả mà thấy mang hoài, mà chú không biết là mình có
Dũng Nghiêm ơi, đó là cái nhức đầu của cảnh sát. Chẳng hạn như chú là cái thằng mà ráo mắt nhất khi chú làm cảnh sát, khi thấy bản số xe biết giả thì chú check. Nhưng mà khi chú check rồi á thì đương nhiên bản số cũ đâu có, bản số giả là check đâu biết. Nhưng mà chú lợi check cái sườn xe đó nằm chỗ cái kiến đó, thì nếu tên nó trùng với ông chủ lái xe đó thì chú nói ủa ông mua này đâu đây, ông mua lúc nào, coi ông nói láo gì nào. Sau đó là ghi ticket liền, chú lấy cái bản số xe giữ liền, chú ghi cho cái ticket. Còn những người mà khi quý vị mua xe mà người ta cho bản số xe giấy đó, đừng nghĩ là những bản số xe đó là cảnh sát không biết. Tất cả khi mua đó, họ phải báo cáo với cái bộ lưu thông đó. Thì bộ lưu thông mới bỏ trên mạng. Thành ra khi check bản số xe biết ai xe này mua ở đâu, ai là người chủ mua cái xe này. Chứ đừng nghĩ là bản giấy. Do đó khi quý vị có một số người đó, quý vị khi mà mua chiếc xe đổi ra bản đàng hoàng rồi xe mới cái dùng cái bản giấy ở ngay cái thùng rác ngoài đường đó, Dũng Em.
Dạ.
Quý vị giỏi lắm là chừng 5 phút sau là mất liền. Hoặc là hai cái bản số xe cũ quý vị mà thường thường á, ví dụ quý vị đi xe khoảng 7 năm thì cái cầu đường nó không cho quý vị đóng bằng mạng nữa, quý vị bắt lên chỗ đó để lấy bản số xe. Tại bản số xe có thể mất số hay là chạy trụa hay là cũ. Thì quý vị khi có cái bản số xe đó rồi làm ơn quý vị á, lấy nước sơn sơn lại cạo cho nó banh, đập cho nát những hạ dục thùng rác. Còn quý vị vừa dục ngay trên thùng rác, chú thấy có nhiều người á đi ngang hai bản số xe để tính bơi. Trời ơi, cái đồ đó là thôi mấy cái ông mà lái xe mà không có insurance với mà không có cái đóng cầu đường nó mê lắm. Lấy chi? Đã chạy lên cái thô quê vừa nhanh mà khỏi tốn tiền. Mà quý vị là những người rất là đau khổ. Còn khi nào quý vị mà chắc ăn á, thì quý vị lên DMV á, sau khi bán rồi, trong đó có chữ buyer, là mua xe, mà seller, là bán. Thì quý nào quý vị vô trong hít chữ seller, ghi tên, đặt cái bảng số xe lên để cho biết tên người chủ, tức là quý vị. Thì quý vị đưa cái tên của cái người mua vô trong đó địa chỉ. Thành ra quý vị sẽ không gặp trở ngại đâu. Còn quý vị không làm mà các bạn xuống xe đó, có nhiều người gọi chú ẩn ở bây giờ không bị gần 800-900 ticket, cái đó lỗi của quý vị. Nhớ nha, các bạn xuống xe rất là quan trọng. Ngay giây phút mua đừng có nghĩ rằng cái thằng đó là nó quen tôi lâu lắm rồi. Nó quen á, là khi nào nó chưa thiếu tiền cầu đường mà thiếu chừng vài ngàn bạc không trả là quý vị sẽ thấy là nó kẻ thù của quý vị đó. Bản số xe giữ lại. Có nhiều người ta để trong cái gara đó Dũng em.
Dạ.
Đóng để làm kỷ niệm thôi. Nhưng mà cũng nguy hiểm, nó cài gara rồi thấy thứ đó nó hốt cái đó để bán có tiền lắm. Bán 50 đồng cái.
Nhưng mà nếu mà mình thấy cái một cái chiếc xe mà có xài biển số giấy đó mà xài cả năm trời mà còn lãng vãng vào khu vực mình
cháu có thể gọi cảnh sát hay được không?
Dạ.
Tại vì đối với chú á, những cái tay mà sống lậu gì á, xài bản số xe loại dở cần phải báo cáo là như thế nào. Đường xá từ nước Mỹ tốn tiền mới làm được chứ đâu phải tiền của chính phủ in ra, phải không Dũng em?
Dạ.
Do đó những người đó đã là con sâu mọt của xã hội, trốn thuế. Chẳng hạn như chú sẵn đây nói vụ trốn thuế, chú đi Houston hoặc là trong vùng đây vậy, có một số cơ sở lấy tiền mặt không Dũng em, mà không bấm nó vô máy thì mà lại thấy lấy thuế nữa. Chú bước tin vô một cái tiệm bánh mì ở trong vùng chú đi, mua 2 đồng bánh mì đưa 4 hổ, rồi cái thì mình đưa 2 đồng thôi, nó không 2 đồng 25. Cái chú nhìn, ủa tại sao không có bấm vô máy lấy 2 đồng 25 bỏ vô đó, thì Dũng Nghiêm có nghĩ rằng bà này nhớ 25 cent này đóng thuế không, hiểu không?
Yeah.
Đó là những tên sâu bọ xã hội vậy. Tôi khuyên quý vị nha, tôi cũng đương tung ra cái chương trình này, quý vị nào mà lấy tiền mặt, đương nhiên lấy tiền mặt không ai cấm, nhớ phải có receipt và phải bấm vô máy. Ok. Còn có một số cơ sở buôn bán những cái đồ nail supply đó, chứ không phải chỉ có nail supply nhiều chỗ, nhưng mà chú đã chứng kiến vô nói cái cô kia rõ ràng là chị trả tiền mặt thì khỏi đóng thuế. Cái câu đó mà thâu băng là chết liền ngay tại chỗ. Ok, chạy thuế là ở tù.
À, thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình, không biết chú có gì nhắn gửi đến quý khán giả à?
Thì nhắn nhủ quý vị là ngày chủ nhật này thì quý vị theo dõi trên mạng cũng như website cô Winnie Nguyễn đó, cô tổ chức cái buổi vận động bầu cử. Thứ nhất, mình lời ủng hộ tinh thần quý vị, không có tiền cũng được, không ai bắt quý vị cho tiền. Lời ủng hộ càng đông làm cho tinh thần cái ứng cử viên nó quan trọng lắm, nhất là những cô này trẻ tuổi chứ không phải lì lòm mặt dày giống như chú. Do đó chúng ta cũng phải ủng hộ giới trẻ, tại vì thế hệ nào cũng vậy, thế hệ mà già rồi phải đi thôi, nhường đất lại cho những giới trẻ ở. Mà nếu không có những giới trẻ mà dám dấn thân vô đường chính vậy đó, thì cái cuộc sống của quý vị nghĩ an toàn mà thật sự nó không an toàn. Quý vị nghĩ là có người bảo vệ, thật sự không có người bảo vệ. Những cái cô nghị viên, cậu nghị viên này rất là dữ, chứ không phải là gì đâu. Dữ là gì, không phải đi gây lộn. Dữ là sẽ tranh đấu cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt mình. Do đó khuyên quý vị hãy liên lạc. Và tên đài của 1160M cũng sẽ có cái chương trình quảng cáo cho cô Winnie Nguyễn. Cô Sa sẽ ra ứng cử vào tháng 5 chủ nhật này ở tại Jefferson Center gần cái Rambri, là cái buổi tổ chức như từ 1 giờ tới 3 giờ thì phải. Mời quý vị có thời giờ ghé ngang, không phải là một buổi tiệc dọn bàn, dọn ghế vậy đó, nhưng mà đến để ôm vào tinh thần, cũng như có những món ăn nhẹ. Rất tiếc này đó thì chú không đi được, nhưng mà có nghị viên Phạm Long sẽ đến. Nhìn ra quý vị là chưa gặp nghị viên Phạm Long thì đến để coi những giới trẻ này có những cái cách làm việc và những cách nói chuyện nó khác hơn chú nhiều. Chú là thế hệ một. Chú là người sống trong chiến tranh, ra khỏi chiến tranh và tồn tại sau chiến tranh. Nó khác với những giới trẻ mà thế hệ 2 chưa ra chiến trường, chưa gì hết. Mặc dù Phạm Long cũng hên lắm, là lên tới 08 mà chưa đánh giặc những trận lớn lần nào hết. Thành ra cũng tại Mỹ đâu có quýnh ai, chỉ có Afghanistan rồi đi mấy xứ kia mà thời gian rất lâu rồi. Do đó một lần nữa xin mời tất cả quý đồng hương trong vùng xa gần, không cần phải ở Rambri, đến hãy ôm một tinh thần ứng cử viên Wendy Nguyễn dành cho City Council ở tại thành phố Rambri, người Việt đầu tiên. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm và hẹn gặp lại quý vị tuần tới cũng vào giờ này trên đài 1160M.
Dạ, xin cảm ơn chú, xin chúc chú sức khỏe. Xin chào chú ạ.
Cảm ơn.
Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trường Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.